Chương 50. Sáng hôm sau thức dậy, Nekhludov nhớ lại ngay tất cả những chuyện chiều hôm trước và thấy hãi hùng. Nhưng dù sợ, chàng vẫn quyết tâm hơn bao giờ hết, nhất định tiếp tục làm cái việc đã bắt đầu. Nhận rõ sâu sắc bổn phận của mình, chàng ra khỏi nhà và tìm đến Maslennikov, xin anh ta cấp giấy phép cho vào nhà tù thăm. Không phải chỉ riêng cho Maslova mà cả hai mẹ con bà cụ Mensova mà Maslova đã nói với chàng. Ngoài ra, chàng còn muốn xin gặp Budoguchovskaya, là người có thể cưới cho Maslova. Nekhludov biết Maslennikov từ lâu, khi còn ở cùng một trung đoàn. Bây giờ, Maslennikov là thủ quỹ của trung đoàn, là một sĩ quan hiền lành, cần mẫn nhất. Maslennikov không biết gì hết và cũng không muốn biết gì ở trên đời ngoài trung đoàn và hoàng gia. Bây giờ, Nekhludov gặp lại thì bạn đã là quan cai trị, đã thay trung đoàn bằng tỉnh và chính quyền tỉnh. Anh ta lấy một cô vợ khôn ngoan và giàu có, bắt chồng rời bỏ quân đội để ra làm quan. Cô vợ ấy trêu cợt, nượng chồng, xỏ mũi chồng như một con vật dại đã thuần. Mùa đông năm ngoái, Nekhludov có lần đến thăm họ, nhưng chàng thấy vợ chồng nhà này chẳng có gì đáng chú ý nên từ đấy chàng không đến nữa. Thấy Nekhludov, mặt Maslennikov tươi hẳn lên, vẫn có bộ mặt đỏ, nuôn nút mỡ, vẫn có thân hình to béo và vẫn bộ quần áo rất sang như khi còn ở quân ngũ. Trước kia, ở quân ngũ, bao giờ cũng chiếc áo khoác dài hay ngắn, mặc thường sạch bóng, may theo kiểu mới nhất, ôm sát vai và ngực. Bây giờ là một chiếc áo lễ phục, may theo kiểu mới nhất, cũng ôm sát tấm thân phì nộm và bộ ngực rộng căng. Tuy tuổi tác cách xa nhau khá xa, Maslennikov đã gần 40 tuổi, hai người vẫn xưng hô với nhau thân mật. À, hay quá, cậu đã đến, lại cho vợ mình đi. Mình còn đúng 15 phút nữa thì phải vào họp. Tỉnh trưởng đi vắng, mình phải quyền công việc cả tỉnh, anh ta nói, vẻ thỏa thích lộ rõ cả mặt. Mình đến gặp cậu có chút việc. Việc gì thế? Bỗng nhiên như đề phòng, Maslennikov nói, giọng dè dặt và hơi nghiêm trang. Trong nhà tù có một người mà mình rất quan tâm. Khi nghe đến hai tiếng nhà tù, vẻ mặt Maslennikov lại càng nghiêm hơn. Và mình muốn gặp người ấy, không phải ở phòng thăm hỏi chung mà ở văn phòng, không phải chỉ trong những ngày quy định mà gặp nhiều hơn nữa. Nghe nói việc ấy do cậu quyết định. Anh bạn thân mến ơi, chắc chắn là mình sẵn sàng giúp cậu mọi việc, Maslennikov nói, đặt cả hai tay lên hai đầu gối chàng như muốn giảm bớt vẻ đường bệ của anh ta. Việc ấy thì được thôi, nhưng cậu biết đấy, mình chỉ tạm thay quyền. Tức là cậu có thể cho mình giấy để mình có thể gặp cô ta được chứ? Đàn bà à? Ừ. Cô ta bị tội gì? Tội đầu độc, nhưng cô ta bị xử oan. Đấy, cậu xem, tòa án công minh thế đấy, họ chỉ làm những việc như thế đấy. Không biết anh ta nói tiếng Pháp để làm gì? Mình biết cậu không đồng ý với mình, nhưng biết làm thế nào được, quan niệm của mình dứt khoát là thế. Anh ta nói thêm, bày tỏ những ý kiến mà suốt một năm nay anh ta đã lượm được trong khi đọc nhiều loại bài khác nhau trong một tờ Bảo Thủ và Lạc Hậu. Mình biết cậu theo phái tự do. Phái tự do hay phái gì mình cũng không biết, Nekhludov mỉm cười nói. Từ lâu chàng vẫn ngạc nhiên thấy mình cứ bị liệt vào một đảng phái và bị gọi là theo phái tự do, chỉ vì khi xử án một người, chàng thường nói rằng trước hết phải nghe bị can trình bày đã, rằng đứng trước tòa án mà người đều bình đẳng, rằng nói chung không được hành hạ, đánh đập người ta, nhất là những người chưa đem xử. Mình không biết mình có thuộc phái tự do hay không, nhưng mình chỉ biết là tòa án bây giờ dù có tội đến đâu cũng vẫn còn khá hơn ngày trước. Cậu chọn ai làm luật sư? Mình nhờ Fanarin. Cha Fanarin, Maslennikov cao mặt nói. Anh ta nhớ là hồi năm ngoái, cái thằng cha Fanarin này đã hỏi dồn anh ở tòa. Lúc đó anh là nhân chứng, suốt nửa tiếng đồng hồ, bằng thái độ hết sức lịch sự, hắn đã đưa anh ra làm trò cười cho mọi người. Mình muốn khuyên cậu đừng nên dính với hắn, Panarin là một thằng đốn mặt. Nekludov không trả lời nói tiếp, mình còn nhờ cậu việc nữa, trước đây đã lâu, mình có quen một người con gái, một nữ giáo viên, cô ta là một người rất đáng thương và bây giờ cũng ở tù. Cô ta muốn gặp mình, cậu có thể cho mình cả giấy phép gặp cô ta được không? Maslennikov hơi nghiêng đầu sang một bên và suy nghĩ. Tù chính trị à? Ừ, người ta bảo mình thế. Với tù chính trị, chỉ cho họ hàng thân thuộc vào thăm thôi, nhưng mình sẽ cấp cho cậu một giấy phép chung. Mình biết cậu sẽ không lạm dụng. Cô ta tên là gì? Người được cậu che chở ấy? Bugodukhovskaya à? Cô ta có xinh không? Xấu lắm. Maslennikov lắc đầu tỏ vẻ không tán thành, bước lại gần bàn và viết ngoái vào một tờ giấy. Người cầm giấy này, công tước Dmitry Ivanovich Nekludov, được phép gặp ở văn phòng nhà tù những người bị giam là Maslova, dân nghèo thành thị, và Bugodukhovskaya, nữ y sĩ. Viết xong, anh ta ký ngoằng một chữ thật to. Rồi cậu sẽ thấy ở đấy trật tự như thế nào, mà giữ được trật tự ở đấy không phải dễ gì, nhất là lúc này, chực ních những tù đi đài tạm giam. Nhưng dù sao mình vẫn theo dõi nghiêm ngặt và mình rất thích công việc đó. Cậu sẽ thấy ở đấy đối xử với tù rất tốt, tù nhân rất thoải mái, chỉ có điều là cần phải biết cách đối xử. Mấy ngày gần đây xảy ra nhiều chuyện không hay, có hiện tượng phản kháng. Giá người khác thì đã cho là nổi loạn và lại làm cho nhiều người phải điều đứng. Lần này chúng tớ thu xếp rất ổn. Một mặt thì vỗ về săn sóc, mặt khác thì dùng quyền lực cứng rắn. Anh ta nói, nắm chặt tay mập trắng, có đeo chiếc nhẫn mặt ngọc bích, thò ra ngoài ống tay áo vải dày trắng, đến chiếc khuy vàng. Anh ta nhắc lại, vỗ về săn sóc và quyền lực cứng rắn. Điều đó, mình không biết gì hết. Nekludov nói, mình đã đến đấy 2 lần, và lần nào mình cũng có một ấn tượng nặng nề kinh khủng. Này cậu ạ! Cậu cần gặp bà bá tước Passet. Maslennikov hào hứng nói tiếp, bà ta làm công việc đó tận tụy lắm. Bà ta đã làm được nhiều điều hay. Nhờ bà ta, và có thể nói nhờ mình nữa, mình cũng chẳng làm bộ khiêm tốn làm gì, mà đã thay đổi được hoàn toàn. Thay đổi tới mức không còn những điều ghê gớm như trước nữa. Tù nhân ở đây bây giờ thật là sung sướng. Rồi cậu sẽ thấy. Còn Panarin, bản thân mình cũng không quen hắn ta vì hoàn cảnh xã hội của mình. Đường đi của hai người không giống nhau, nhưng hắn quả là một thằng khả ố. Hắn lại dám mở mồm nói ở tòa những điều... Thôi, mình cảm ơn cậu, Nekluyev nói, cầm lấy tờ giấy và không hết câu chào người bạn cũ. Cậu không tới thăm vợ mình à? Thôi cậu tha lỗi, mình đang vội. Sao lại thế? Vợ mình sẽ trách mình mất. Maslennikov nói, anh ta tiễn bạn ra hết cầu thang thứ nhất, như tiễn những quan khách, không phải hạng thượng khách mà là hạng thứ nhì. Anh ta liệt Nekludov vào loại này. Không được, cậu rẽ vào 1 phút thôi vậy. Nhưng Nekludov vẫn cương quyết, và khi người hầu và người gác cổng chạy đến đưa cho Nekludov áo khoác với chiếc can và mở cửa. Bên ngoài có một viên cảnh sát đứng gác, thì chàng nói dứt khoát là không thể nào đến đó bây giờ được. Thôi, để thứ năm này mời cậu đến vậy, hôm đó là ngày tiếp khách của vợ mình sẽ báo trước cho vợ mình biết. Maslennikov đứng trên cầu thang hét to với Nekludov. Chương 51. Ngày hôm ấy, ở nhà Maslennikov ra, Nekludov đi thẳng tới nhà tù. Đến nơi, chàng bước về phía ngôi nhà quen thuộc của giám ngục. Như lần trước, vẫn những tiếng đàn của chiếc chiên cầm hàng tồi, như lần này không phải khúc cuồng tưởng mà là khúc đàn tập của Clementi. Tiếng nhạc đánh vẫn mạnh mẽ khác thường, vẫn rành rọt dồn dập như trước. Người hầu gái mắc đeo băng ra mở cửa, nói là đại úy có nhà và dẫn Nekludov vào một căn phòng tiếp khách nhỏ có kê một chiếc đi văn, một chiếc bàn phủ khăn len đan, trên đặt một ngọn đèn to có chụp giấy hồng bị cháy xém một bên. Viên sắm một bước ra, vẻ mặt buồn rười rượi, mệt mỏi. Thưa, ngài cần gì ạ? À? Ông ta nói, tay cài nốt chiếc khuy áo ở giữa. Tôi vừa ở nhà ông phó tinh trưởng, và đây là giấy phép. Nikolov miệng nói, tay đưa tờ giấy, tôi muốn được gặp Maslova. Maslova à? Viên giám mục hỏi. Tiếng đàn vang động làm ông không nghe rõ. Maslova, vâng. Giám mục đứng dậy, bước đến gần chỗ cửa có những âm điệu dồn dập của Clementi vọng ra. Marussia, còn hãy ngừng một chút đã. Nghe giọng nói, có thể thấy là ông rất khổ vì những điệu nhạc này, chẳng còn nghe thấy gì cả. Tiếng chân cầm im bặt, có tiếng đẩy ghế, tiếng chân bước bực dọc và có người ghé nhìn qua cửa. Hình như thấy nhẹ người đi vì thoát được tiếng nhạc, giám ngục châm một điếu thuốc khá to, loại nhẹ và mời Nikolov. Nikolov từ chối không hút. Tôi muốn gặp Maslova. Gặp Maslova bây giờ không tiện đâu, giám ngục nói. Tại sao vậy? Ấy đấy, chính là lỗi tại ngài. Giám ngục hơi mỉm cười nói, công tước, chớ có đưa tiền thẳng cho cô ta, nếu cần, ngài cứ đưa tôi. Tất cả tiền sẽ giữ đủ cho cô ta, lần này, hôm qua, chắc công tước lại đưa cho cô ta tiền, cô ta mua rượu, thế là chứng nào thật ấy. Hôm nay, cô ta là say khướt, mà còn hung hăng như điên nữa. Thật thế à? Còn gì nữa, đến nỗi tôi phải dùng những biện pháp nghiêm ngặt, chuyển cô ta sang phòng giam khác. Cô ta là phụ nữ, nên cũng thường thôi, dù sao cũng xin công tước đừng cho cô ta tiền, ngữ ấy mà. Nikolov hồi hộp nhớ lại cảnh hôm qua, và chàng lại thấy sợ. Con Bogodukhovskaya thuộc chính trị, gặp được chứ ạ? Nikolov im lặng một chút rồi hỏi. Vâng, gặp được, giám ngục nói. Gì thế con? Ông ta nói với một đứa bé gái, chừng 5-6 tuổi vừa bước vào phòng. Em bé đi về phía cha, đầu vẫn ngoảnh lại nhìn Nikolov không rời mắt. Này, khéo không ngã đấy, viên giám ngục mỉm cười nói khi thấy em bé không nhìn phía trước nên chân vấp phải tấm thảm và chạy lại với bố. Nếu được thì để tôi đi. Vâng được, giám ngục nói. Ông ta ôm hôn em bé gái, mắt nó vẫn chăm chú nhìn Nikolov rồi đứng lên, âu yếm đặt con sang một bên. Bước ra phòng ngoài, người hầu gái băng mắt đưa cho giám ngục áo khoác. Ông ta chưa kịp mặc xong và chưa ra đến cửa thì những điệu nhạc chồn dập của Clementi đã lại vang lên rành rọt. Cháu nó đã có vào nhạc viện học, nhưng ở đấy lộn xộn lắm, thế mà cháu thì rất có khiếu, viên giám ngục vừa bước xuống thang vừa nói. Cháu nó muốn được biểu diễn. Viên giám ngục cùng Nikolov đi về phía nhà tù. Ông ta vừa tới gần thì cánh cổng liền mở ra. Các cai ngục đưa tay lên mũ chào, liếc nhìn theo giám ngục. Bốn người cào trọc nửa đầu khiêng mấy chiếc thùng gỗ đựng gì đó. Gặp hai người ở ngay lối vào, cả bốn người tù cùng nép lại nhìn giám ngục. Một người cúi đầu cao mày khó chịu, đôi mắt đen lóe sáng. Tài năng lẽ dĩ nhiên là cần phải trau dồi, không nên hạn chế. Nhưng công tước biết đấy, nhà cửa thì chật chội nên cũng khổ. Giám ngục nói tiếp, không hề để ý đến bốn người tù. Ông ta lê đôi chân một cách mệt nhọc, dẫn Nikolov vào phòng công cộng. Công tước muốn gặp ai nhỉ? Viên giám ngục hỏi. Bogodukhovskaya. À, thế thì ra mở tháp lầu, công tước phải đợi một lát. Ông ta nói với Nikolov. Thế thì trong khi chờ đợi, có thể cho tôi gặp hai mẹ con Mensova bị tù vì tội đốt nhà được không? À, ở Salim 21, được, có thể gọi họ đến đây. Thế, không thể gặp được Mensov ngay ở phòng giam anh ta à? Ở phòng công cộng này, công tước được thoải mái hơn. Nhưng tôi là thích ở đấy. Ồ, ngài lại thích thế à? Vừa lúc đó, viên sĩ quan phó giám ngục, quần áo chạy chuốt, ở bên cửa bước ra. Ông dẫn công tước vào gặp Mensot tại phòng giam, phòng 21. Giám ngục nói với hắn, rồi ông đưa công tước về văn phòng, còn tôi sẽ cho gọi, à, mà tên người đàn bà ấy là gì nhỉ? Vera Bogodukhovskaya, Nekrasov nói. Phó giám ngục là một sĩ quan trẻ tuổi, tóc vàng, có hàng ria vuốt sáp, quanh mình tỏa ra mùi nước hoa thơm nức. Xin mời công tước đi. Hắn mỉm cười, một nụ cười tươi tắn, và nói với Nekrasov, công tước quan tâm đến cơ quan chúng tôi hẳn. Đúng, nhưng tôi quan tâm nhất đến người này, cái anh chàng mà theo người ta bảo tôi thì vô tội mà lại bị giam ở đây. Phó giám ngục nhún vai, đúng, cũng có khi như thế thật, anh ta thản nhiên nói và lịch sự nhường lối cho khách đi trước vào một hành lang rộng, hôi thối. Nhưng thường họ cũng nói dối. Xin mời công tước. Cửa xà lim đều mở, có vài tù nhân ở ngoài hành lang. Phó giám ngục chỉ khẽ gật đầu chào các cai ngục và liếc nhìn các tù nhân. Những người này hoặc nép sát vào tường, lủi vào trong xà lim, hoặc dừng lại ở cửa, duỗi thẳng hai tay như kiểu nhà binh, đưa mắt nhìn theo nhà chức trách đi qua. Viên phó giám ngục dẫn Nekrasov qua một hành lang, rồi rẽ sang một hành lang khác ở bên trái, có cửa sắt đóng kín. Hành lang này hẹp, tối và hôi thối hơn. Hai bên hành lang, các cửa đều khóa kỹ. Trên các cánh cửa có khoét những lỗ nhỏ, vẫn gọi là những con mắt. Trên đường kính mỗi lỗ độ hơn 2 phân. Trong hành lang không có bóng người, trừ một lão cai ngục già, mặt buồn rầu, răng rứng. Men sớm ở phòng nào? Viên phó giám ngục hỏi lão cai. Phòng thứ 8, dãy bên trái ạ. Chương 52. Có thể ghé nhìn được chứ? Nekrasov hỏi. Vâng, xin mời ngài cứ tự nhiên. Viên phó giám ngục nói, miệng mỉm cười tươi tắn, rồi quay sang hỏi chuyện người cai ngục. Nekrasov ghé mắt nhìn qua một lỗ cửa. Một thanh niên, thân hình cao lớn, mặc quần áo lót, chòm râu đen nhỏ, bước nhanh đi đi lại lại bên trong. Nghe thấy tiếng động ở ngoài, anh ta ngẩng lên nhìn một cái, cau mặt lại, rồi tiếp tục đi. Nekrasov ghé mắt nhìn vào một lỗ cửa khác. Mắt chàng gặp một con mắt mở to, hoảng hốt đang nhìn qua lỗ hổng. Chàng vội lùi xa qua lỗ cửa thứ 3, chàng thấy một người bé nhỏ đang nằm co quắp ngủ trên giường, đầu trùm chiếc áo tù. Xà lim thứ 4 có một người xanh xao, khuôn mặt to ngang, ngồi cúi đầu, chống hai khuỷu tay lên đầu gối, nghe tiếng bước chân, người ấy ngẩng đầu lên, nét mặt và nhất là đôi mắt to lộ ra một nỗi buồn tuyệt vọng. Rõ ràng là anh ta cũng không cần biết ai đang nhìn mình, dù là ai đi nữa thì anh ta cũng chẳng chờ một điều gì tốt lành cả. Nekrasov thấy kinh khủng, chàng thôi không nhòm vào các lỗ cửa nữa và đi thẳng tới xà lim số 21 và Mensot. Người cai ngục già mở khóa cửa, một thanh niên vạm vỡ cổ cao, có đôi mắt tròn hùng hậu và một bộ râu xinh xẻo, đứng cạnh giường, tỏ vẻ mặt sợ hãi. Anh ta vừa mặc vội chiếc áo khoác nhà tù, vừa nhìn những người đi vào. Điều làm Nekrasov sửng sốt hơn hết là đôi mắt trong hùng hậu kia cứ lần lượt hết nhìn chàng, nhìn người cai ngục, lại nhìn viên phó giám ngục, rồi lại trở lại nhìn từng người với vẻ thăm dò lo lắng. Ngày đây muốn gặp hỏi chuyện của mày. Xin đa tạ. Đúng, tôi có nghe chuyện của anh, Nekrasov vừa nói vừa đi vào bên trong cùng gian xà lim và đến đứng cạnh cửa sổ bẩn thỉu căng lưới sắt. Tôi muốn nghe chính từ anh nói. Mensot cũng bước tới gần cửa sổ và bắt đầu kể ngay câu chuyện. Lúc đầu còn e dè, luôn đương đưa mắt nhìn viên phó giám ngục, rồi dần dần mạnh dạn hơn khi viên phó giám ngục ra khuất ngoài hành lang để ra lệnh gì đó, thì anh mạnh dạn lên hẳn. Anh kể rõ chuyện mình, lời lẽ và cách nói năng, đúng là lời lẽ và cách nói năng của con nhà nông thật thà có một. Nghe câu chuyện như vậy, từ miệng một người tù mặc quần áo ô nhục và ở ngay trong nhà giam kể, Nekrudov rất lấy làm lạ. Vừa nghe, Nekrudov vừa ngắm nghía chiếc giường tháp trải nệm rơm, cái khung cửa sổ có căn lưới sắt to, những bức tường bẩn thỉu ẩm ướt và cái vẻ mặt tội nghiệp. Cái hình vóc gầy gò, tiều tụy của anh nông dân xấu số, đi giày tù, mặc áo tù này. Chàng thấy mỗi lúc một buồn thêm, chàng không muốn tin rằng những điều anh nông dân hiền lành này vừa kể lại là chuyện có thật. Vì khủng khiếp biết mấy khi nghĩ rằng có những kẻ chẳng có lý do gì hết có thể làm nhục, bắt bớ một người đồng loại của mình, khoác lên người họ một bộ quần áo tù và giam cầm họ vào cái nơi rùng rợn này. Tuy nhiên, khi nghĩ rằng câu chuyện có vẻ thực này lại ở miệng một con người có gương mặt hiền lành chất phác thế kia nói ra, mà lại có thể là một câu chuyện lừa bịp, bị đặt thì còn khủng khiếp gấp mấy. Câu chuyện người ta kể như sau: anh cưới vợ mới được mấy hôm thì bị tên chủ quán trong làng cướp mất. Anh ta đi kiện khắp các cửa, nhưng ở đâu tên chủ quán cũng đút lót và được kiện. Một hôm, anh ta đến nhà nó, lôi vợ về. Hôm sau, cô ta trốn đi mất. Anh đến nhà chủ quán đòi lại, nó trả lời là không có vợ anh ở đấy. Mà anh thì rõ ràng là trông thấy vợ khi bước vào nhà nó, và đuổi anh ra, anh không đi. Tên chủ quán liền cùng với mấy người làm xuống lại đánh anh máu me lên láng. Hôm sau, mấy gian nhà ngang của tên chủ quán bốc cháy. Anh ta cùng bà mẹ đang ở nhà một người bạn. Thật anh không đốt chứ? Thưa ngài, ngài nghĩ đến chuyện đốt, tôi cũng không hề có. Chắc chính tay thằng gian ác ấy nó đốt. Người ta nói là trước đấy nó xin tiền bảo hiểm. Nó vu cho mẹ con tôi là đã dọa dẫm nó. Nó cũng đáng tội, hôm đó tức quá, không chịu được, tôi có to tiếng chửi nó. Còn đốt thì thật, tôi không đốt. Mà khi lửa bốc cháy, tôi không có ở đấy. Nó cố ý ghép việc ấy vào đúng cái ngày mà mẹ con tôi đến. Chính nó đốt để được tiền bảo hiểm, thế mà nó lại vu cho mẹ con tôi. Thật có thể như thế được à? Đúng thế à, có trời soi xét thưa ngài. Ngài như cha mẹ con, anh ta định quỳ xuống đất và Nekrudov cố sức mới giữ anh ta lại được. Xin ngài mở lòng thương mà cứu giúp con. Con không tội tình gì mà phải chịu tai họa, anh ta nói tiếp. Và đôi má anh ta bỗng run lên, anh ta khóc nức nở và xắn ống tay áo ngoài, dùng ống tay áo lót bẩn lau mắt. Ngài nói chuyện xong chưa? Viên phó giám mục hỏi. Vâng, thôi anh đừng nã lòng, tôi sẽ cố hết sức. Nekrudov nói và đi ra. Mensov đứng ở ngưỡng cửa, lão cai ngục già lấy cánh cửa đẩy anh ta vào và đóng sập lại. Trong khi lão cai khóa cửa, Mensov vẫn còn nhìn qua lỗ thông hơi trên cánh cửa.
Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn.
Khai dân trí,
chấn dân khí, hậu dân linh.
Chương 53. Khi quay trở lại, đi trong hành lang rộng, lúc đó là giờ ăn của tù nhân, nên các cửa xà lim đều mở. Nơi tù đớt thấy hai bên là những người tù mặc áo màu vàng nhạt, quần rộng và ngắn, chân đi giày da cứng. Họ nhìn chàng với vẻ thèm khát. Nơi tù đớt thấy một cảm giác lạ lạ, vừa thương hại cho những người bị giam, vừa ghê sợ, ngờ vực những kẻ giam giữ họ ở đó, vừa không hiểu tại sao tự thấy hổ thẹn cho mình là tại sao có thể thản nhiên nhìn cảnh đó được. Đi đến một hành lang kia, chàng thấy có một người nện gót giày lốp bốp chạy vào cửa một xà lim, và từ trong một số người bước ra đứng chắn ngang đường nơi lưu đớp và cúi chào chàng. Thưa ngài, chúng tôi không biết gọi ngài là gì, xin ngài ra lệnh giải quyết cho chúng tôi như thế nào chứ? Tôi không phải là nhà chức trách, tôi có biết gì đâu. Không sao, xin ngài nói giúp với một ai đó, với các quan trên. Một người giọng tức giận nói, chúng tôi chịu khổ gần 2 tháng trời rồi, mà nào có tội gì đâu. Đúng, đây chỉ là một chuyện tình cờ, viên phó giám ngục nói. Những người này bị bắt vì tội thiếu giấy thông hành. Lẽ ra phải giải họ về nguyên quán, nhưng ở đấy nhà tù bị cháy và chính quyền tỉnh gửi giấy đến chúng tôi xin hoãn lại, đừng giải họ về vội. Chúng tôi đã cho giải tất cả những người các tỉnh khác về rồi, chỉ riêng những người này thì vẫn còn giữ ở đây. Sao? Chỉ vì thế thôi à? Nekrudov đứng lại giữa khung cửa hỏi. Đám đông chừng 40 người, tất cả đều mặc áo tù, vây quanh Nekrudov và viên phó giám ngục. Thế là họ nói nhao nhao cả lên. Viên phó giám ngục ngăn lại. Một người nói thôi. Một nông dân to lớn, chững chạc, chừng 50 tuổi bước ra khỏi đám đông. Ông ta nói với Nekrudov là bọn ông ta bị giam chỉ vì không có giấy thông hành. Nói đúng ra họ có giấy thông hành nhưng đã quá hạn mất độ 2 tuần lễ. Năm nào cũng có chuyện quá hạn như thế nhưng vẫn không sao cả. Thế mà năm nay họ lại bị bắt, bị giam hơn 1 tháng trời như là kẻ đã phạm tội gì nặng. Chúng tôi đều là thợ nề và tất cả đều ở cùng một phường. Người ta bảo tỉnh chúng tôi nhà tù cháy mất rồi. Thế nhưng có phải chúng tôi đốt cháy nữa đâu, xin ngài làm phúc cho. Nekrudov lắng nghe, nhưng hầu như không hiểu ông già chững chạc ấy nói gì, vì chàng còn mãi nhìn một con cháy to có nhiều chân, màu xám, đang bò len vào giữa đám lông trên má ông ta. Sao lại thế nhỉ? Chẳng lẽ chỉ vì có thế thôi ư? Nekrudov nói, quay về phía viên phó giám ngục. Vâng, đúng là các nhà chức trách sai, nhưng lẽ ra phải giải họ về nguyên quán mới phải. Viên phó giám ngục vừa nói dứt lời thì một người nhỏ bé cũng mặc áo tù ở trong đám đông bước ra, biểu dài môi và nói là ở đây họ bị người ta hành hạ chẳng vì lý do gì cả. Thật khổ hơn con chó, anh ta nói. Này, đừng có mà nói lung tung, im mồm đi, nếu không thì mày sẽ biết. Biết cái gì? Anh chàng nhỏ bé hăng tiết cãi lại. Thử hỏi chúng tôi có tội gì? Cầm ngay! Viên phó giám ngục thét lên và anh chàng kia im bặt. Thế là thế nào nhỉ? Nekrudov tự hỏi khi ra khỏi Yerushalayim. Trong khi đó, một mạng lưới hàng trăm tia mắt dõi theo chàng. Mắt những tù nhân đứng bên trong các cửa và những tù nhân gặp trên lối đi. Chẳng lẽ lại giam giữ những người hoàn toàn vô tội như thế sao? Khi cùng viên phó giám ngục bước ra khỏi hành lang, Nekrudov hỏi. Ê, ngài bảo làm thế nào? Mà cũng có nhiều đứa dối trá lắm kia. Nghe chúng nó thì chẳng đứa nào có tội hết, viên phó giám ngục nói. Nhưng những người này thì xem ra họ không có tội gì thật. Ừ, thì những đứa ấy là vô tội, nhưng chúng cũng hư hỏng lắm. Không cứng tay thì không được với chúng. Ở đây có nhiều đứa cứng đầu, không dè chừng thì mắc hợm với chúng. Mới hôm qua, chúng tôi đã bắt buộc phải trừng phạt 2 tên. Trừng phạt thế nào? Nekrudov hỏi. Phạt rồi theo như lệnh trên, nhưng đã cấm dùng nhục hình kia mà. Không cấm, đối với tù đã bị tước quyền, với loại này thì được phép dùng. Nekrudov nhớ lại tất cả những gì chàng đã nhìn thấy hôm qua, và trong lúc đợi ngoài, và chàng vỡ lẽ ra rằng, chính lúc đó người ta đang thi hành công việc trừng phạt này. Chàng bỗng thấy trào lên một cảm giác lẫn lộn, vừa tò mò buồn bã băn khoăn, vừa ghê tởm. Một thứ ghê tởm về tinh thần hầu biến thành một cảm giác lợm giọng, buồn nôn. Cảm giác ấy, trước kia chàng đã thấy, nhưng chưa bao giờ mạnh như lần này. Ông nghe viên phó giám ngục nói nữa, và cũng không nhìn xung quanh, chàng vội vã bước ra khỏi dãy hành lang và đi về phía văn phòng. Viên giám ngục đang ở ngoài hiên và vì sự bận việc nên đã quên không cho gọi Bogodukhovskaya. Mãi khi Nekrudov bước đến văn phòng, ông ta mới sực nhớ ra. Tôi cho người đi gọi ngay bây giờ, phiền ngài ngồi đợi một chút, ông ta nói. Chương 54. Văn phòng có 2 buồng. Buồng thứ nhất có một bếp lò to lù lù, đã tróc sơn và 2 chiếc cửa sổ cáo bẩn. Ở một góc phòng là cái thước đen để đo chiều cao tù nhân. ở một góc khác treo bức hình lớn Chúa Cứu Thế. Ở bất cứ nơi nào, con người cũng bị hành hạ, cũng thấy có bức tượng này, chừng như để bỉ báng đạo Chúa. Có vài người cai ngục đứng bên trong. Trong buồng thứ hai, có chừng 20 người, vừa đàn ông, vừa đàn bà ngồi sát tường, thành từng nhóm hoặc từng đôi, đang rì rầm nói chuyện với nhau. Một chiếc bàn viết kê cạnh cửa sổ. Viên giám ngục ngồi xuống bên bàn viết và mời Nicodemus ngồi xuống một chiếc ghế ngay gần đấy. Nicodemus ngồi xuống và đưa mắt nhìn những người có mặt trong phòng. Trước tiên, chàng chú ý tới một thanh niên mặc áo ngoài ngắn, gương mặt tươi tỉnh, hai tay luôn luôn cử động. Anh ta đang nói chuyện sôi nổi với một người đàn bà đứng tuổi, lông mày đen sậm. Bên cạnh là một ông già đeo kính xanh ngồi im không nhúc nhích, cầm tay một thiếu nữ mặc quần áo tù, lặng lẽ nghe cô ta kể chuyện. Một học sinh trung học, vẻ mặt đờ đẫn vì sợ hãi, dương mắt nhìn ông cụ. Gần đấy, trong một góc, có một đôi trai gái ngồi, cô gái rất trẻ và xinh, mặc bộ áo kiểu mới, tóc vàng cắt ngắn, vẻ mặt sáng sỏi, cậu trai khôi ngô tuấn tú, tóc uốn làn sóng, mặc một chiếc áo ngắn bằng vải nhựa. Đôi trẻ ngồi trong góc thủ thỉ với nhau, có vẻ đang đắm đuối yêu đương. Gần bàn nhất, có một bà tóc bạc, mặc áo dài đen đang ngồi, ý hẳn là một bà mẹ. Bà nhìn chăm chăm vào một thanh niên, có vẻ bị lao phổi, cũng mặc một chiếc áo khoác ngắn. Bà muốn nói gì đó, nhưng cứ nghẹn ngào không nói được. Người thanh niên cầm một tờ giấy trong hai tay, ý hẳn không biết làm gì nên cứ gấp đi gấp lại rồi vò tờ giấy bực tức. Ngồi cạnh, hai người là một cô gái xinh đẹp, hồng hào, người tròn trĩnh, đôi mắt lồi, mặc áo dài xám và áo khoác ngắn. Cô ngồi bên bà mẹ đang khóc và trìu mến vuốt vai mẹ. Mọi nét ở cô đều đẹp, nhất là đôi mắt nâu sẫm như mắt cừu non, hồn hậu và chân thật. Đôi mắt xinh đẹp đó rời khỏi khuôn mặt bà mẹ đúng lúc Nicodemus bước vào phòng và gặp cặp mắt chàng, nhưng cô quay lại ngay nói gì đó với bà cụ. Gần chỗ đôi tình nhân, một người da đen sạm, quần áo rách rưới, vẻ mặt âu sầu đang bực bội nói gì với một người vào thăm có cằm nhẵn thính như người hoạn. Nicodemus ngồi xuống bên cạnh giám ngục và tò mò chăm chú nhìn xung quanh. Một em bé đầu cạo trọc nhẵn bước lại gần khiến chàng phải chú ý. Em hỏi chàng bằng một giọng nhỏ nhẹ.
Ông đợi ai thế?
Nicodemus nghe hỏi ngạc nhiên, nhưng nhìn em bé thấy nét mặt nghiêm túc khôn ngoan và đôi mắt chăm chú tinh nhanh, chàng nghiêm trang trả lời là đang đợi người đàn bà quen.
Thế bà ấy là em gái ông à?
Em bé hỏi. Không, không phải em gái. Nicodemus ngạc nhiên trả lời. Còn em ở đây với ai?
Em ở với mẹ, mẹ em là tù chính trị.
Em bé kiêu hãnh đáp.
Maria Pavlovna bảo cháu đi chỗ khác.
Giám ngục nói, chắc hẳn ông ta thấy để Nicodemus nói chuyện với em bé là trái nội quy. Maria Pavlovna chính là cô gái xinh đẹp có đôi mắt hồn hậu mà Nicodemus đã chú ý. Vươn cái thân hình cao lớn, cô ta đứng dậy và bước đến gần chỗ Nicodemus và em bé, dáng đi mạnh bạo, phóng khoáng như đàn ông. Cháu nó hỏi gì ông thế? Chắc nó muốn biết ông là ai? Cô hơi mỉm cười hỏi Nicodemus và nhìn thẳng vào mắt chàng vẻ tin cậy và thành thực. Người ta thấy rõ ngay là đối với bất kỳ ai, cô cũng có thái độ chân thành, hòa nhã và thân thiết như anh em. Cái gì cháu cũng muốn biết, cô nói và mỉm cười cởi mở, một nụ cười hồn hậu xinh tươi, khiến chú bé và ngay cả Nicodemus cũng bất giác cười theo. Vâng, em hỏi tôi đến gặp ai? Cô Maria Pavlovna, cô không nên nói chuyện với người ngoài, chắc cô cũng biết, giám ngục nói. Vâng, vâng, cô nói và đưa bàn tay trắng muốt, nắm lấy tay bé Kolia, vẫn đang chăm chú nhìn cô, đi về phía bà mẹ và người thanh niên bị lao phổi. Con cái nhà ai thế? Nicodemus ghé lại gần viên giám ngục hỏi khẽ. Một nữ chính trị phạm, mẹ nó đẻ ngay trong nhà lao này. Viên giám ngục nói, có vẻ hài lòng đôi chút, như muốn khoe một chuyện hiếm hoi của cơ quan mình. Thế à? Vâng, Bây giờ nó sắp theo mẹ đi Siberia. Thế còn cô kia, tôi không trả lời được. Viên giám ngục nhún vai nói, à, Hugo Dukhovskaya đã đến kìa. Chương 45. Vera Efremova, thân hình nhỏ bé, gầy gò, tóc cắt ngắn, mặt vàng vọt với đôi mắt to hồng hậu, từ cửa sau bước vào, nhẹ nhàng uyển chuyển. Cảm ơn ông đã tới, chị nói và bắt tay Nekrudov. Ông còn nhớ tôi không? Mời ông ngồi. Tôi không ngờ lại nhìn thấy chị như thế này.
Ồ, thế này, tôi rất thích, thích lắm, không mong gì hơn, Vera Efremova nói.
Vẫn như trước kia, chị e ngại đưa cặp mắt tròn to, hồng hậu nhìn Nekrudov, và vừa nói vừa quay vẹo cái cổ gầy nhẵn, vàng ệt bên trên vành cổ áo tù nhân bẩn thỉu, nhầu nát, trông đến thảm hại. Nekrudov hỏi chị vì sao lại lâm vào tình trạng này. Chị trả lời rất sơ nổi, kể lại công việc chị đã làm, vừa xen vào nhiều danh từ tiếng nước ngoài về công tác tuyên truyền, công tác phá hoại, về các tổ, các chi bộ, các phân chi, những điều mà chị tưởng như ai cũng biết cả, nhưng Nekrudov thì chưa hề nghe thấy bao giờ. Chị kể cho chàng nghe những bí mật của đảng Ý Chân và tin chắc rằng được biết chàng hẳn lấy làm thích thú. Còn Nekrudov thì nhìn cái cổ thảm hại, nhìn mái tóc vừa thưa vừa rối của chị mà không khỏi ngạc nhiên tự hỏi vì sao chị đã làm và nay kể lại những việc ấy. Chàng thấy thương hại chị, nhưng khác hẳn. Không như chàng đã thương hại anh nông dân men xốp không có tội tình gì mà bị giam trong nhà tù hôi thối. Trước hết, chị thật đáng thương, vì nỗi đầu óc chị rõ ràng còn lờ mờ hỗn loạn. Chắc chị tự cho mình là một nhân vật anh hùng, sẵn sàng hy sinh đời mình cho sự nghiệp thành công, song chưa chắc chị đã giải thích được sự nghiệp ấy là cái gì và thành công ấy ra sao. Việc Efremova muốn nhờ Nekrudov là như thế này. Một nữ đồng chí của chị tên là Sustova, cô này không cùng chị thuộc chung một tiểu tổ, theo lời nói của chị, đã bị bắt cùng với chị trước đây 5 tháng và bị giam trong pháo đài Petropavlovskaya chỉ vì người ta đã khám thấy trong nhà cô ta có sách vở và giấy tờ của các đồng chí đã giao cho cô ấy giữ. Vera Efremova tự cho mình là có một phần trách nhiệm trong sự việc Sustova bị bắt giam và yêu cầu Nekrudov dùng thế lực của chàng tìm mọi cách vận động cho Sustova được tha. Việc thứ hai, Bogodukhovskaya yêu cầu Nekrudov giúp là lo liệu sao cho Kukovich hiện đang bị giam trong pháo đài Petropavlovskaya được phép gặp cha mẹ và được nhận những sách anh ta cần để nghiên cứu khoa học. Nekrudov hứa khi đến Petersburg sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể làm được. Còn về bản thân chị, Vera Efremova kể chuyện như sau. Tốt nghiệp khoa sản, chị bắt liên lạc sự cộng tác với các đồng chí trong đảng Ý Dân. Lúc đầu, mọi việc đều thuận lợi, họ viết truyền đơn biểu ngữ, tuyên truyền ở các nhà máy, nhưng rồi một nhân vật quan trọng bị bắt, cảnh sát lục thấy giấy tờ và thế là tất cả đều bị bắt. Họ bắt cả tôi, và thế là bây giờ họ đưa đi đày. Chị kết thúc câu chuyện của mình, nhưng không hề gì, tôi thấy mình rất ưng ý, tinh thần thanh thản, chị nói và mỉm một nụ cười thảm hại. Nekrudov hỏi về cô gái có đôi mắt hồng hậu thì Vera Efremova cho biết đó là con gái một viên tướng. Cô ta đã tham gia đảng cách mạng từ lâu và bị bắt vì đã nhận là có bắn vào một tên hiến binh. Cô ta ở một căn nhà bí mật có chứa máy in. Một đêm, cảnh binh đến khám xét. Người trong nhà quyết định tự vệ, họ tắt đèn và thủ tiêu tang chứng. Cảnh binh xông vào. Thế là một đảng viên nổ súng, làm cho một hiến binh bị thương nặng. Khi hỏi cung xem ai bắn, thì cô ta nhận là mình đã bắn, mặc dù cô ta chưa hề cầm súng bao giờ và giết một con nhện cũng không. Trước sau, cô ta vẫn giữ lời khai như vậy, và hiện nay cô ta sắp bị đài đi tù khổ sai. Cô ta quả là có tinh thần vị tha, con người thật là tốt, Vera Efremova nói vẻ thán phục. Việc thứ ba Vera Efremova muốn nói là việc Maslova. Vì ở nhà lao có chuyện gì, người ta cũng đều biết, nên chị ta cũng biết câu chuyện Maslova, và quan hệ giữa Nekrudov với nàng. Chị khuyên nên vận động cho chuyển Mastova sang tù chính trị, hoặc ít nhất thì cũng sang hộ lý bệnh viện. Ở đấy hiện giờ có rất nhiều bệnh nhân và đang cần người giúp việc. Nekrudov cảm ơn chị về lời khuyên đó và nói sẽ cố gắng làm theo.
Chương 56.
Câu chuyện của họ bị giám ngục cắt ngang. Ông ta đứng lên tuyên bố là giờ tiếp khách đã hết và mọi người phải chia tay. Nekrudov đứng dậy từ giã Vera Efremova và đi ra phía cửa. Đến bên cửa, chàng đứng lại ngắm nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Các ngài ơi, hết giờ rồi, hết giờ rồi, giám ngục nói. Hết đứng lên lại ngồi xuống. Lời yêu cầu của viên giám ngục chỉ làm câu chuyện giữa tù và người đến thăm trong phòng sôi nổi hẳn lên, chứ không một ai nghĩ đến chuyện chia tay ra về cả. Một vài người đứng dậy, có kẻ vẫn ngồi, nhưng không ai chịu bỏ dở câu chuyện. Có người đã từ biệt nhau và òa lên khóc. Cảm động nhất là bà mẹ với người con trai lao phổi. Người thanh niên ấy vẫn cứ vò nhào tờ giấy trong tay. Mặt anh ta mỗi lúc lại có vẻ tàn nhẫn hơn, vì anh phải cố gắng lắm mới khỏi bị tình cảm của người mẹ làm cho mềm yếu. Còn bà mẹ, khi nghe người ta bảo phải chia tay, thì cứ gục đầu vào vai con sụt sịt khóc. Cô gái có đôi mắt to hùng hậu. Nekrudov nãy giờ vẫn vô tình theo dõi cô ta. Lúc này, đứng trước mặt bà cụ đang khóc nức nở, hết sức an ủi bà. Ông cụ đeo kiếng xanh, đang cầm tay cô con gái và gật gật đầu nghe cô nói. Đôi tình nhân trẻ cũng đứng dậy, tay cầm tay, im lặng nhìn vào mặt nhau. Chỉ có đôi này là sung sướng thôi. Một người trẻ tuổi mặc áo ngoài ngắn đứng cạnh Nekrudov và cũng đang chứng kiến cảnh chia ly này, chỉ vào đôi tình nhân đó nói. Cảm thấy Nekrudov và người trẻ tuổi kia đang nhìn mình, đôi tình nhân, chàng thanh niên mặc áo ngắn bằng vải nhựa và cô gái xinh đẹp, tóc vàng óng, đang bốn cánh tay nắm lấy nhau, ngã người về phía sau, vừa cười vừa quay lượn tại chỗ. Tối nay họ làm lễ cưới trong nhà lao và cô ta sẽ theo người yêu đi Siberia, anh chàng trẻ tuổi nói. Anh ấy làm gì? Một tù khổ sai. Ấy chỉ có họ là vui thôi. Còn thì đó, chỉ nghe cũng đã quá đau lòng rồi. Anh chàng trẻ tuổi nói tiếp, nghiêng tai lắng nghe bà mẹ anh lao phổi nức nở. Các ngài ơi, xin mời các ngài đừng bắt tôi phải thi hành biện pháp bất đắc chỉ, giám mục nói. Nhắc đi nhắc lại mấy lần vừa một câu. Xin mời các ngài, nào xin mời các ngài. Giọng ông ta nói yếu ớt và cho dự. Thế này là thế nào, hết giờ lâu rồi, không thể như thế này được. Tôi nói lần cuối cùng đấy. Ông ta nhắc lại, giọng buồn nản, cứ hết chăm lại dụi tắt điếu thuốc lá Marilan. Rõ ràng là dù cho những luận điệu đưa ra để giúp cho một người hành hạ kẻ khác, mà không ái nái chút nào, có khôn khéo, có lâu đời, có quen thuộc đến đâu nữa, thì viên giám ngục cũng vẫn cứ phải nhận thấy rằng ông ta là một trong những người đã gây nên nỗi đau thương đang diễn ra trong căn phòng này, và rõ ràng là ông ta cũng thấy rất đổi khổ tâm. Cuối cùng, tù và người vào thăm chia tay nhau, kẻ vào cửa trong, người lại rối ngoài. Mấy người đàn ông đi trước, đến người thanh niên mặc áo vải nhựa, anh lau phổi, và người có nước da đen sạm, quần áo rách rưới. Sau đó, Maria Pavlovna với đứa bé đẻ trong nhà lao. Tên lượt khách cũng lần lượt ra về. Ông cụ đeo kính xanh, bước đi nặng nhọc. Nekrudov theo sau. Nghĩ cũng lạ, lời nói ở đây thật là kỳ. Anh chàng trẻ tuổi ưa tán gẫu vừa xuống thang gác với Nekrudov vừa nói, như tiếp tục một câu chuyện bị đứt quãng. Cũng may gặp được ông đại úy tốt bụng, không cứng nhắc thi hành quy tắc. Nói được hết thì cũng nhẹ nỗi lòng. Thế ở các nhà tù khác, người ta không cho vào thăm hỏi như thế này à? Chà, làm gì có như thế này? Phải từng người một, mà lại đứng cách nhau một tấm lưới sắt mới phiền chứ. Khi Nekrudov vừa đi vừa nói chuyện với Mendeleev, đó là tên anh chàng trẻ tuổi ưa chuyện tự giới thiệu, bước ra đến cổng, thì viên giám ngục bước tới gặp chàng, vẻ bơ phờ mỏi mệt. Nếu ngài muốn gặp Maslova, xin mời ngài ngày mai tới, ông ta nói, rõ ràng muốn lấy lòng Nekhludov. Thế thì hay quá, Nekhludov nói và hấp tấp bước ra. Thật là khủng khiếp, những nỗi đau khổ bất công mà Mensov phải chịu đã đau đớn về thể xác, lại còn hoài nghi, mất cả niềm tin đối với Chúa và điều thiện ở đời. Cái tâm trạng này, anh ta không khỏi cảm thấy trước sự tàn bạo của những kẻ vô cớ hành hạ mình. Thật là khủng khiếp khi người ta làm nhục và hành hạ hàng trăm con người vô tội chỉ vì tờ giấy của họ không hợp lệ. Thật là khủng khiếp, những tên cai ngục mê muội, chúng hành hạ anh em đồng loại mà vẫn tin rằng mình làm một điều hay và quan trọng. Nhưng khủng khiếp nhất lại là cái lão giám ngục tốt bụng, tuổi đã luống, sức đã mòn, mà cứ phải làm cái việc chia rẽ người ta, bố phải lìa con gái, mẹ phải từ biệt con trai. Những người như y, như lão và con cái của lão. Tại sao lại thế này được nhỉ? Nekhludov tự hỏi, và lần này chàng thấy dâng lên đến cao độ một cảm giác ghê tởm trong tâm thần, nó đang biến thành một cơn choáng váng về thể xác, thứ cảm giác mà mỗi khi vào tới nhà lao chàng lại thấy. Và chàng tìm không ra câu trả lời cho câu hỏi của mình.